Thần cấp ở rể, chương 590, muốn đấu một chọi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai lúc này trông rất kinh hãi, nhưng nhanh chóng nói, sở dĩ tôi biết đó là anh, vì tôi đã xem loại thông tin tóm tắt lối đánh của anh. Không có nhiều người có thể xuất quỷ nhập thần trong trận chiến, thêm vào đó tôi đã nghe được một số tin đồn, nói rằng anh đã rút khỏi Long Môn và đến Hoa Hạ. Diệp Vô Phong gật đầu. Có vẻ như tung tích của tôi cuối cùng cũng bị bại lộ, nhưng tôi không muốn có ai biết chuyện tôi đã ở Hoa Hạ, hơn nữa tôi thấy dáng vẻ của anh không giống như sợ chết, tự kết thúc cuộc đời của mình đi. Lúc này, Mai vứt xuống Tiểu Liên, rồi rút một cây dao găm, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Nếu đã có thể nhìn thấy tư lệnh Diệp tôi đến Hoa Hạ cũng không uổng công, hơn nữa chết trong tay anh cũng không hề hối tiếc. Mai nhìn Diệp Vô Phong, cởi bỏ áo giáp của mình đi. Tư lệnh Diệp, một chọi một với tôi đi. Mai nhìn Diệp Vô Phong rất hào hứng, dao găm liên tục xoay trong tay anh ta có vẻ là một cao thủ chơi dao, Mai hiện tại rất hy vọng có thể đấu với Diệp Vô Phong. Cũng rất tốt nếu có thể kết thúc cuộc đời mình theo cách đàn ông nhất này. Anh ta thấy Diệp Vô Phong chỉ thờ ơ đứng đó, cười nói. Xem ra cao thủ luôn muốn những người như chúng tôi ra tay trước. Anh ta không quan tâm chút nào, dù biết rằng vẻ mặt rất lãnh đạm của Diệp Vô Phong mang theo vẻ kiêu ngạo, khí chất của một cao thủ cô độc và bất khả chiến bại đã hạ thấp anh ta mấy bậc rồi. Nhưng anh ta không quan tâm, bởi vì anh ta chỉ muốn đấu với Diệp Vô Phong một cách công bằng mà thôi. Tôi đến đây, Mai tung chân với tốc độ cực nhanh, khi lao về phía Diệp Vô Phong, chiếc dao găm trên tay đang đối diện với tim của Diệp Vô Phong, trên đó có một tia sáng lạnh lóe lên. Hầu như chỉ trong vài nhịp thở, Mai đã tới nơi cách Diệp Vô Song chưa đầy 2 mét, bọn họ chỉ cần tiến thêm 2 bước nữa, hai người sẽ có thể đánh nhau. Ánh mắt của Mai càng thêm hưng phấn. Bùm, khẩu súng trong tay Diệp Vô Phong bắn vào tim anh ta, khiến anh ta trợn trừng mắt, hoàn toàn không phản ứng kịp, anh ta ôm tim lại, dao găm trong tay cũng không thể tiến thêm nữa. Sinh mệnh của anh ta đang dần trôi đi, nhưng trong mắt anh ta hiện lên sự hoang mang và còn một tia tiếc nuối. Diệp Vô Phong vỗ vỗ vai Mai vai. Tôi thật không biết anh nghĩ như thế nào, tại sao lại vứt áo chống đạn đi chứ? Mai cuối cùng chỉ có thể ngã xuống đất, anh ta không hiểu tại sao Diệp Vô Phong lại không biết xấu hổ như vậy. Tại sao lại không có một chút phong phạm của cao thủ cơ chứ? Sau khi Diệp Vô Phong giết Mai xong, quay đầu nhìn hai tên lính đánh thuê cuối cùng ẩn nấp trong phòng thuốc chậm rãi tới gần cửa, lúc này nhất định không được vội vàng, dù sao anh cũng biết hai bên trong mới là vội vàng sốt ruột nhất. Nhưng ngay sau đó anh nghe thấy tiếng động, liền xông vào phòng thuốc, quả nhiên nhìn thấy hai tên lính đánh thuê nhảy ra khỏi cửa sổ. Diệp Vô Phong lao đến cạnh cửa sổ, nhanh chóng né người sang một bên. Viên đạn làm nổ tung cửa sổ, viên đạn bay khắp nơi, lúc này hai tên lính đánh thuê đang định rời khỏi đây. Diệp Vô Phong chế nhạo, vừa rồi đuổi tao không phải kiêu ngạo lắm sao, bây giờ lại muốn rời đi à, tao đồng ý cho bọn mày đi chưa? Anh lao ra ngoài cửa sổ, lấy hai con dao mổ trên tay, trực tiếp ném về phía hai tên lính đánh thuê đang chạy trốn. Khẩu súng lục của anh đã hết đạn, và anh chỉ có thể sử dụng con dao mổ để làm vũ khí. Con dao mổ được ném ra, sức mạnh của nó không thua gì một viên đạn, ngay lập tức xuyên qua đầu một trong những tên lính đánh thuê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên lính đánh thuê còn lại đã rất may mắn khi tiến vào được một góc rẽ. Diệp Vô Phong đuổi về phía trước, nhanh chóng đến góc tường, lúc này anh cũng không căng thẳng, dù sao đối phương cũng chỉ có một người, hoàn toàn không có lực uy hiếp gì. Sau khi lên tầng 2, anh đuổi theo từ hành lang tầng 2. Đến một góc anh mở cửa sổ ra thì thấy tên lính đánh thuê đang nấp ở đó, tay cầm súng Tiểu Liên thở hổn hển. Diệp Vô Phong ở một bên rất dễ dàng vỗ vỗ vai tên lính đánh thuê, khi tên lính đánh thuê quay đầu lại, nắm đấm của anh đã đáp xuống sống mũi tên lính đánh thuê. Diệp Vô Phong mỉm cười. Lính đánh thuê bọn mày thật sự rất khó đối phó, mặc dù chỉ có mười mấy tên nhưng cũng có thể thành lập một tổ hợp. Lần đầu tiên đối đầu với lính đánh thuê tao đã biết điều này, sau nhiều lần đánh nhau thì tao cũng cảm thấy sự phối hợp của bọn mày thật là phiền phức. Tên lính đánh thuê cảm thấy thế giới quay cuồng, cú đấm vừa rồi đã hạ gục anh ta. Anh ta còn không biết Diệp Vô Phong từ đâu đến bên cạnh mình. Anh ta hoàn toàn không nhận ra điều gì cả. Nếu không phải muốn một nhân chúng, mày nghĩ tao sẽ tha cho mày sao? Diệp Vô Phong khinh thường nói khi thấy tên lính đánh thuê đang chĩa súng Tiểu Liên vào mình. Lúc này trên người anh quả thực có mấy viên đạn, nhưng đạn chỉ bắn xuyên qua da thịt, không có cách nào thực sự bắn vào trong cơ thể. Đây đều chỉ là bị thương nhẹ, Diệp Vô Phong bình tĩnh nhìn tên lính đánh thuê. Tên lính đánh thuê kia sợ quá không dám nổ súng. Cuối cùng, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Vô Phong, anh ta ném vũ khí sang một bên. Anh ta biết rằng lần này đội lính đánh thuê của anh ta đã thua dưới tay Diệp Vô Phong. Còi báo động vang lên, Đỗ Miên Tân lúc này mới mang theo một nhóm lớn cảnh sát đến bệnh viện, ngay sau đó đã bao vây bệnh viện. Các nhân viên cảnh sát liên tục phân tích tình hình cho Đỗ Miên Tân, Đỗ Miên Tân cũng đã hiểu tổng quát tình hình trong bệnh viện, phần lớn bác sĩ và bệnh nhân đều chưa đi ra, hơn nữa xã hội đen không chỉ là một tên, mà là một đội. Đỗ Miên Tân gật đầu với cấp dưới, cầm trong tay loa phóng thanh, hét vào bên trong một tiếng. Côn đồ bên trong nghe đây, các người đã bị vây rồi. Được rồi, không cần phải hét, giọng nói của Diệp Vô Phong truyền đến, anh chậm rãi đi ra khỏi bệnh viện. Tất cả cảnh sát đều rất căng thẳng, nhưng Chu Bách Hoa lại cau mày, tại sao Diệp Vô Phong lại xuất hiện ở đây? Lần này báo động là do A Mịch báo, nhưng không thấy A Mịch mà lại là Diệp Vô Phong. Anh ta biết rằng những vụ án liên quan đến Diệp Vô Phong nói chung rất phức tạp. Đỗ Miên Tân cười cười, bước nhanh tới, nhìn thấy Diệp Vô Phong bị thương liền vội vàng hỏi. Đồng chí Diệp, đồng chí bị thương sao? Hiện tại tôi sẽ cho nhân viên y tế chữa trị. Diệp Vô Phong phất phất tay. Quên đi, vào trong đưa bọn côn đồ ra ngoài. Chỉ có một người sống, những người khác bị tôi giết hết rồi. Cách chương.